Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 45 Ẩn dụ và vấn nạn, nhưng trước hết là ca khúc Bước chân con trở về của Hồng Sơn qua tiếng hát Tố Hà.
Hỡi con dấu yêu màu trời.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Bước chân con trở về của Châu Hồng Sơn. Và bây giờ là bài 45, Ẩn dụ và vấn nạn. Trong những khách hành hương đến Jerusalem trong ngày lễ vượt qua, có một số người Hy Lạp có lòng sùng mộ Do Thái giáo. Họ là những tân tòng đến đây để thờ phượng. Về sau, nhiều người trong số này đã đến với hội thánh khi thấy tin lành hội thánh giao giảng đã đáp ứng được niềm hy vọng trong họ. Có mấy người trong vòng những người Hy Lạp trên đã đi tìm xin gặp Chúa Giê-xu. Có lẽ họ đã chứng kiến lúc Chúa vào thành Jerusalem cách khải hoàn, nhưng cũng có thể họ chỉ được nghe kể lại mà thôi. Điều họ ước đoán là có thể Chúa sắp sửa thiết lập nước của Đấng Mê-si-a trong một tương lai rất gần. Chỉ một mình răng ghi lại cuộc gặp gỡ này, nhưng cũng không cho biết động cơ họ đến xin tiếp kiến Chúa. Họ khôn khéo nhờ Philip giới thiệu họ với Chúa. Rất có thể họ quen Philip từ trước, nhưng có khi cũng chỉ do Philip thông thạo tiếng Hy Lạp, vì ông là người thành Bethsaida trong xứ Galilee, là vùng có ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp rất mạnh. Tuy nhiên không hiểu sao, Philip lại đến bàn với anh Rê trước khi đưa họ đến với Chúa Giê-xu. Có người cho rằng vì Philip không biết chắc quan điểm của Chúa đối với những người ngoại tộc ra sao, nên muốn có anh Rê tham dự chia sẻ trách nhiệm này với mình. Phần kỹ thuật khá đột ngột của sứ đồ răng về lời tuyên bố của Chúa Giê-xu rằng giờ con người được tôn vinh đã đến. Răng để cho độc giả tự tìm hiểu xem những người Hy Lạp kia có thể nghĩ đến điều gì. Đối với họ, được vinh hiển hay được tôn vinh rất có thể hàm ý việc thiết lập nước trời. Nhưng Chúa Giê-xu lại muốn nói đến giờ Chúa chịu thương khó và Ngài đã nói rõ hơn bằng một hình ảnh thí dụ. Răng kỹ thuật như sau. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Đoàn dân thưa rằng, chúng tôi có học trong luật pháp rằng Chúa cứu thế còn đời đời. Vậy sao thầy nói rằng con người phải bị treo lên? Con người đó là ai? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu, hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng? Kẻ đi trong nơi tối tăm thì không biết mình đi đâu. Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, rồi đi và ẩn mình cách xa họ. Đó là Phúc Âm Răng chương 12, câu 30 đến câu 36. Không bao giờ có mùa gặt nếu hạt lúa mì không được chôn xuống đất và không mọc lên, sinh sôi nảy nở ra muôn nghìn hạt lúa khác. Bí quyết của kết quả này là phải có một hạt lúa tự hy sinh. Chúa Giê-xu chính là hạt lúa đầu tiên đó. Tuy nhiên, những người nghe Chúa lúc đó chưa nắm được hết chân lý này, mà có khi mãi về sau, khi Chúa đã chịu thương khó, đã chết và phục sinh, và khi hội thánh được thành lập và tăng trưởng mạnh mẽ, họ mới bắt đầu có thể hiểu. Chúa nói những lời này thật ra là cho các môn đệ. Họ cần phải hiểu rằng, theo Chúa có nghĩa là họ phải học và hiểu cho thấu đáo những giá trị mới, sẵn sàng đánh giá những thực tại vĩnh hằng là cao quý hơn chính sự sống của thân xác. Hơn nữa, bất cứ ai trở nên tôi tớ của Chúa Giê-xu đều trở nên tôi tớ của Đức Chúa Trời. Phần kỹ thuật tiếp theo của răng hướng về đời sống nội tâm của Chúa Giê-xu. Đấng Mê-si-a đang đứng một mình giữa dân Ngài. Giờ Ngài đã điểm, Ngài không hề giấu giếm sự kiện thời điểm Ngài phải chịu thương khó đó, đã làm cho linh hồn Ngài bối rối. Người đứng gần Chúa lúc đó nghe Chúa cầu nguyện, lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Rồi họ lại nghe Chúa đặt vấn đề, nhưng cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Nhưng lời cuối của Chúa là, cha ơi, xin tôn vinh danh cha. Tức thì có tiếng phán từ trời đáp lại lời xin đó tức khắc. Ta đã tôn vinh rồi, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Đây là lần thứ ba trong ba trường hợp có tiếng phán từ trời được ghi lại. Mối liên hệ đặc biệt giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã được bày tỏ tại đây. Tiếng phán từ trời đó, dù là phán với Đức Chúa Con, nhưng còn có mục đích giúp ích cho các môn đệ như Chúa Giê-xu đã giải thích. Ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 12 câu 30. Tuy nhiên, đám đông lúc đó cũng còn trong tâm trạng bỡ ngỡ, người thì cho là tiếng sấm, kẻ thì bảo rằng một thiên sứ phán với ngài. Vì thế mà chính Chúa đã phải giải thích cho họ. Lời tiếp theo, Chúa Giê-xu không đề cập đến tiếng phán từ trời nữa, nhưng tuyên bố rằng giờ hiện tại là giờ quyết định quan trọng đối với chức vụ của ngài. Cuộc chiến đang tiếp diễn và vua chúa thế gian mờ tối này đang bị xua đuổi. Điều này sẽ xảy ra không ai ngờ khi con người, tức là Chúa Cứu Thế được tôn cao. Trong phần kỹ thuật của Giăng, việc Chúa Cứu Thế được tôn cao ám chỉ việc ngài chịu chết trên cây thập tự. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Đó là Phúc Âm Giăng chương 12, câu 32-33. Nhưng lúc ấy không ai hiểu, ngay cả Giăng cũng vậy. Tại đây, Chúa Giê-xu dùng cơ hội cuối cùng để nói với đám đông quần chúng. Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu, hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng? Kẻ đi trong nơi tối tăm thì không biết mình đi đâu. Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở thành con cái của sự sáng. Tuy nhiên, điều đáng buồn là phần đông trong số họ đã quyết định chọn ở trong nơi tối tăm, không muốn và không sẵn lòng đến với sự sáng. Bây giờ chúng ta nói đến ẩn dụ về người trồng nho, được ghi trong Ma-thi-ơ chương 21 câu 33 đến câu 46, Phúc Âm Mác chương 12 câu 1 đến câu 12 và Luca chương 20 câu 9 đến câu 18. Chúng ta nghe Ma-thi-ơ kỹ thuật như sau. Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ kia trồng một vườn nho rào xung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho để thâu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước, thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, chủ sai chính con trai mình đến cùng họ vì nói rằng, chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó thì nói với nhau rằng, người này là kẻ kế tự đây. Hè, hãy giết nó và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy khi người chủ vườn nho đến, thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào? Chúng trả lời rằng, người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, các ngươi chưa đọc trong lời Kinh Thánh, hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá đầu góc nhà. Ấy là việc Chúa làm, và là một sự lạ trước mắt chúng ta hay sao? Bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó thì biết ngài nói về mình. Họ bèn tìm cách để bắt ngài, song sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn ngài là đấng tiên tri. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 21, câu 33 đến câu 46. Nhiều ẩn dụ của Chúa Giê-xu phản ánh rất rõ nét hoàn cảnh lịch sử đương thời. Trong đó có ẩn dụ về vườn nho, minh giải sứ mạng chịu thương khó của Chúa ngay vào thời điểm Chúa sắp phải hy sinh. Bố cuộc của câu chuyện khá đơn giản. Một người chủ vườn nho gặp khó khăn trong việc thâu hoạch lợi tức vườn nho vì đám tá điền gian ác. Chủ sai nhiều người giúp việc liên tiếp đến thu, nhưng tất cả đều bị bọn tá điền ngược đãi. Một số bị đánh đập, có người bị ném đá, và ít nhất là có một người bị giết. Người chủ quyết định sai chính con mình, tin rằng đám tá điền sẽ nể mặt. Nhưng trái lại, chúng lại lý luận rằng đây là con kế tự, nên chúng sẽ giết đi để chiếm đoạt vườn nho. Người chủ đã phản ứng tức khắc, đến diệt hết bọn tá điền gian ác đó và giao vườn nho cho người khác. Ẩn dụ này so với các ẩn dụ khác của Chúa Giê-xu có một yếu tố hình bóng rõ nét hơn, cho nên giới lãnh đạo tôn giáo đương thời đã hiểu ngay hàm ngụ điều Chúa nói và thấy rằng Chúa ám chỉ họ là bọn tá điền gian ác. Hình ảnh vườn nho là hình ảnh hết sức quen thuộc đối với họ như được mô tả trong Ê-sai chương 5 nổi tiếng. Vườn nho của Chúa Hằng Hữu là nhà Israel. Khởi đầu là một khu đồi được khai phá vì Palestine là một vùng đồi núi cho nên đất đai có nhiều đá. Khai phá một khu đồi để làm vườn nho là công việc vô cùng cực nhọc. Sau khi đã dọn đất thật kỹ, từng gốc nho được trồng xuống, hầm ép rượu được xây dựng ở giữa vườn, một tháp canh được dựng lên, xung quanh được rào thật kỹ để chồn cáo thú dữ không thể xâm nhập cắn phá. Đây thật là hình ảnh của một vườn nho lý tưởng đầy triển vọng. Hình ảnh vườn nho được tiên tri Ê-sai cho biết là tuyển dân Israel. Chủ vườn nho đó chính là Đức Chúa Trời, và các tá điền gian ác kia là các thủ lãnh Do Thái giáo. Hàng loạt những tôi tớ được sai đến thâu hoa lợi là các tiên tri, và cuối cùng là chính con Đức Chúa Trời, đấng Mêsia của lời hứa, đã bị các thủ lĩnh tôn giáo Do Thái bắt và giết. Matthew cho biết các thầy tế lễ cả và người Pharisee nghe những lời ví dụ đó thì biết Ngài nói về mình. Họ bèn tìm cách để bắt Ngài nhưng lại sợ phản ứng của quần chúng. Thật ra không nên nhấn mạnh quá nhiều đến các chi tiết của ẩn dụ. Như có người cho rằng lập luận của đám tá điền bàn định giết con trai chủ vườn nho để chiếm đoạt vườn nho là điều vô lý. Tuy nhiên, đó không phải là điểm chính của ẩn dụ này. Cho dù đám tá điền trong câu chuyện không lý luận và hành động như thế đi nữa, thì trong thực tế, đám lãnh đạo Do Thái đương thời đã thực sự toan tính và cư xử như vậy đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ muốn được thừa hưởng nước trời nhưng lại tìm mưu để giết con Ngài. Hành động ngu dại của họ đã để lại hậu quả là 40 năm sau, vào năm 70 sau Chúa, thành Jerusalem đã bị hoàn toàn triệt hạ. Chủ vườn nho đã hành động. Chúa biết thời điểm Ngài bị loại trừ đã đến, Chúa không hề có một ảo tưởng nào về số phận Ngài sẽ chịu, nhưng làm sao Ngài có thể nói rõ ràng như vậy với kẻ thù về cái chết của Ngài? Có người cho đây là điều khó hiểu và kết luận rằng phần kỹ thuật này là lời giải thích ý nghĩa biểu tượng về cái chết của Ngài hơn là một lời tiên báo về cái chết đó. Thật ra chúng ta cần nhận định rằng vì Chúa Giê-xu ý thức rất rõ giờ thương khó của Ngài đã điểm và rằng hy sinh chịu chết là sứ mạng của Ngài khi đến trần gian, cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Chúa đã nói công khai rõ ràng về biến cố này. Kẻ thù tuy còn đang tìm mưu để triệt hạ Ngài, nhưng Chúa biết rằng chúng sẽ không dừng tay nếu chưa trừ khử được Ngài. Sau khi kể câu chuyện ẩn dụ đó, Chúa Giê-xu đã buộc họ phải xét lại kiến thức Kinh Thánh của họ. Các ngươi chưa hề đọc trong Kinh Thánh, hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra trở nên đá đầu góc nhà. Ấy là việc Chúa làm và là sự lạ trước mắt chúng ta hay sao? Chúa Giê-xu nhắc họ rằng hòn đá bị thợ xây loại bỏ sẽ được chọn làm đá góc nhà theo như lời Thi Thiên 118 câu 22-23. Các tín hữu đầu tiên đã nhớ cách Chúa Giê-xu dùng câu Kinh Thánh này, cho nên về sau chính họ cũng đã dùng như vậy. Chúng ta có thể đối chiếu với Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 11, Phi-rơ thứ nhất chương 2 câu 7. Chúa Giê-xu không chỉ là người thừa kế bị bọn tá điền triệt hạ, mà còn là tảng đá bị thợ xây loại bỏ. Dầu vậy, Chúa nói rõ với môn đệ rằng đến cuối cùng Ngài sẽ đắc thắng. Đấng Mêsia bị loại bỏ sẽ trở thành đá góc của vương quốc Đức Chúa Trời, còn vườn nho của Ngài không chỉ là dân Israel mà mở rộng ra cho mọi dân tộc. Chúa đã kết thúc phần giải luận của Ngài bằng một lời cảnh cáo. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Bây giờ chúng ta nói đến ẩn dụ về tiệc cưới được ghi trong Phúc âm Matthew chương 22, câu 1 đến câu 14. Ẩn dụ về tiệc cưới trong phúc âm Matthew có một số điểm tương đồng với ẩn dụ kỹ thuật trong Luca chương 14, được đặt vào thời gian Chúa khởi đầu chức vụ. Những khác biệt, đặc biệt là chi tiết liên quan đến áo lễ được thêm vào, gợi ý rằng có lẽ Chúa đã kể câu chuyện trên vào hai dịp khác nhau. Theo Matthew, đây là một dịp rất trọng thể vì là tiệc cưới của con vua. Tuy nhiên, tất cả những khách được mời đều từ chối. Các tôi tớ nhà vua thúc giục họ đến dự vì mọi sự đã sẵn sàng, nhưng họ không màng gì đến lời mời ấy. Một số coi các công việc hàng ngày của mình là quan trọng hơn, có kẻ lại còn đánh đập, hành hung, thậm chí giết sứ giả của nhà vua. Ở Đông Phương, từ chối lời mời dự tiệc của vua là thái độ còn nặng hơn là sỉ nhục cá nhân. Đã thế, còn có kẻ dám chống lại thẩm quyền nhà vua bằng cách giết sứ giả của vua. Hậu quả là nhà vua đã nổi giận, sai một đội quân đi giết hết những kẻ ấy. Có người cho rằng phần này không phù hợp với hoàn cảnh tổ chức tiệc cưới và gợi ý rằng có lẽ hai câu chuyện khác nhau đã được đúc kết là một. Tuy nhiên, thái độ giận dữ của vua như vậy thật ra không có gì là bất thường đối với bối cảnh trong các triều đình Đông Phương. Trong khi những kẻ được mời trước từ chối và tự chuốc lấy cho mình số phận bi thảm, thì những người được mời vào giờ chót mà nhận lời đến dự thì đều được tiếp đãi hết sức ân cần. Không ai bị phân biệt hay loại trừ, mà tất cả đều được mời vào cho đến khi đầy cả cung điện. Tuy nhiên có một người đã vào dự tiệc nhưng không mặc áo lễ. Có lẽ anh ta đã vào phòng tiệc với bộ quần áo lao động mà không chịu thay, không chuẩn bị gì cho bữa tiệc cưới long trọng này. Đây cũng là một thái độ sỉ nhục đối với vua là chủ tiệc. Nhận lời đến dự tiệc nhưng lại tỏ thái độ khinh bỉ chủ tiệc cùng những khách dự tiệc khác bằng bộ quần áo bê bết mồ hôi, lôi thôi, dơ bẩn của mình. Chính vì thế mà nhà vua lại một lần nữa phải hành động, sai quân lính trói người khách xúc phạm này mà quăng ra ngoài. Cần lưu ý, vì đây là một ẩn dụ, Chúa Giê-xu không có ý nhấn mạnh đến những chi tiết trong câu chuyện. Chúa chỉ muốn nhấn mạnh đến hàm ý nhắm vào hoàn cảnh lịch sử đương thời. Israel qua các đại diện của dân tộc này là giới lãnh đạo Do Thái đã từ chối lời mời của vị vua lớn là Đức Chúa Trời. Những người đáp ứng lời mời dự tiệc cuối cùng lại là giới bình dân, thậm chí những người bị xã hội loại bỏ xem thường. Còn ý nghĩa của áo lễ là gì? Có người cho rằng khi vào phòng dự tiệc, vua phát cho mỗi thực khách một chiếc áo lễ, nhưng có người khách đã từ chối không chịu mặc. Như vậy, chiếc áo lễ tượng trưng cho ân sủng dư dật của Đức Chúa Trời mà người dại dột đã khước từ. Chúa Giê-xu đã tóm tắt lời dạy về ẩn dụ này trong một câu: bởi vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Câu chuyện đã phân biệt giữa những người được gọi và những người được chọn. Những người khách được mời trước tiên bởi hành động và quyết định từ chối đã chứng tỏ họ là những người không được chọn. Người vào dự tiệc nhưng không chịu mặc áo lễ cũng đã tự tách mình ra khỏi số những người được chọn. Áo lễ không phải của khách, cũng không do người khách may, nhưng của vua và được vua ban tặng. Nếu không chấp nhận, không chịu mặc, thì người khách được mời đã tự loại bỏ mình ra khỏi vòng những người được chọn. Đây là chiếc áo công chính chỉ có thể nhận bằng đức tin cá nhân. Thiếu đức tin này, không ai được ở trong tiệc cưới nhận được vinh hiển trong sự hiện diện của vua. Chiếc áo công chính đó chính là sự công chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không tiếp nhận sự công chính của Chúa Giê-xu có nghĩa là không tiếp nhận sự chết của Ngài trên thập tự giá, là cái chết thay thế cho mình. Người đó tự nói lên rằng mình đã từ chối áo công chính được ban cho.
Để dẫn đưa trên xa đàn về nơi
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.